Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato Sammasambuddhassa.
Mời ngồi. Có một cái câu hỏi mà sáng nay trong trà đạo là có đặt ra. Và cái câu hỏi này thì trong cái quá trình đi giảng của thầy ở nhiều nơi đó, thì cũng người ta cũng đặt ra câu hỏi là tại sao mà trong thời Đức Phật á, thì Đức Phật giảng đạo hay là ngài khai thị thì phần đông là các vị đều giác ngộ, mà tại sao bây giờ đó thì ít người giác ngộ. Hồi xưa đó thì Đức Phật ngài khai thị thì giác ngộ liền, tại sao bây giờ đó thì tu hoài mà giác ngộ rất là ít? Thì cái câu hỏi này á là thầy cũng có trình bày cái ý kiến của thầy nhiều lần rồi. Trong đó đó thì cũng như những cái lần khác mà thầy giảng về Phật pháp á, thì cái chính yếu của Đức Phật á là khai thị sự thật. Mà cái sự thật đó đó là cái sự thật mà không phải là ngài nói một cái lý thuyết nào đó, không trình bày một cái lý thuyết hay là một cái hệ thống tư tưởng gì cả. Mà Đức Phật chỉ thẳng vào một cái sự thật mà cái người nghe đó có thể thấy ra được liền. Cho nên là người ta giác ngộ liền. Thật ra chữ trước hết là mình phải hiểu chữ giác ngộ là cái gì, chứng ngộ là cái gì. Chứng ngộ với giác ngộ đó thực ra là thấy ra sự thật. Thì bây giờ mình thường là mình hiểu cái từ mà giác ngộ hay là chứng ngộ đó có nghĩa là mình đạt được một cái mục đích nào đó, mình đạt được một cái lý tưởng nào đó. Thì hai cái điều này là nó sai. Nó sai cách biệt nhau rất là lớn. Tức là một bên đó là chỉ thấy ra sự thật thôi, chứ không có đạt được gì cả. Còn bây giờ đó thì mình lại là cố tu hành để đạt được một cái mục đích, một cái lý tưởng nào đó mà mình muốn đạt tới. Có thể là mình đọc theo kinh rồi mình thấy là phải đạt tới thiền định này, thiền định kia, đạt được cái tuệ này, tuệ kia, đạt được cái đạo quả này, đạo quả kia, rồi đạt đến tầng cùng là đạt được Niết Bàn. Thì những cái từ ngữ đó đó, bây giờ đối với mình nhiều khi nó chỉ là một cái khái niệm, và mình đã đưa ra thành ra một cái lý tưởng. Tức là cái mà mình ý tưởng mà mình phóng ra cho nó là như thế này, như thế kia gì đó, để mà mình đạt đến. Vì vậy cho nên giống như mình mà cứ đuổi theo cái bóng, ví dụ mình cứ chạy, mình cứ đuổi theo cái bóng hoài đó, thì không bao giờ mà mình bắt kịp cái bóng hết trơn. Chỉ có mình dừng lại á thì cái bóng mới dừng lại thôi. Chứ còn nếu mà mình cứ đuổi theo cái bóng thì cái bóng nó cứ chạy hoài. Do đó mà mình không thể nào mà bắt được cái bóng. Thì mình cũng vậy, mình đưa ra một cái lý tưởng để mình đuổi theo, để mình đạt đến. Thì cái hướng tu đó đó là cái hướng tu mà Đức Phật ngài dạy là đặt sai hướng. Trong Tứ Diệu Đế đó là chỉ có hai hướng thôi. Một hướng là hướng tập đế, và một hướng là đạo đế. chỉ có hai hướng. Mà cái hướng đạo đế đó thì thực ra nó có sẵn. Cái hướng đạo đế là nó có sẵn, chẳng cần phải rèn luyện để mà đạt tới, mà nó có sẵn rồi. Cái đạo đế đó là nó có sẵn rồi. Thì mình do mình cái bản ngã tham sân si đó, nó cứ khởi lên để muốn được cái này, muốn được cái kia gì ở trong cuộc đời đó, muốn giàu sang, muốn tài tình danh lợi, muốn cái gì đó, muốn đủ thứ. Cho nên đó là người ta nói là tu đó thì là người ta thêm vô một chữ thích. Ví dụ như thầy là viên minh thì đặt là thích viên minh. Nhưng bây giờ mình là trở thành là thích đủ thứ. Cho nên là do đó mà cái hướng đó là mình cứ thích đạt được một cái lý tưởng nào đó, và mình cứ đặt cho cái lý tưởng đó đó là định này định kia, hay là tuệ này tuệ kia, rồi đào quả này đào quả nọ, hay là tận cùng là niết bàn. Nhưng mà thực ra đó là tất cả những cái đó chỉ là cái ý niệm, chỉ là cái ý niệm, và thậm chí nó trở thành là tư tưởng quan niệm. Rồi bây giờ mình lại chạy theo cái tư tưởng quan niệm đó, mình phóng ra một tư tưởng, rồi mình chạy theo để đuổi bắt cái tư tưởng đó. Cho nên hồi nãy thầy nói là giống như mình mà chạy rượt theo cái bóng của mình thì cứ rượt hoài, nó càng chạy nhanh thì nó cũng chạy nhanh luôn. Cho nên không thể nào mà mình bắt được cái bóng đó. Thì cái hướng đó đó là cái hướng tạo tác để trở thành, tức là phải cố gắng rèn luyện, cố gắng tu tập, cố gắng tích cực viên mật gì đó, để mà làm sao mà cho nó mau đạt tới cái mục đích đó. Nhưng mà chạy càng nhanh thì cái bóng nó lại càng là chạy nhanh, do đó mà mình không thể nào mà bắt kịp. Trong khi đó đó thì cái đạo đế thì nó đi ngược lại. Đạo đế là ngược lại, đạo đế là buông ra tất cả mọi cái ý niệm, cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm. Thì khi mình buông ra đó thì chính những cái đó đó, những cái mà cái tà kiến tham ái đó đó, nó che lấp cái sự trong sáng vốn có của đạo đế. Vì che lấp đi cho nên mình không còn thấy cái không còn ứng cái đạo đế ra được nữa, không còn cái trong lành định tịnh sáng suốt, hay là cái rộng rang lặng lẽ trong sáng nữa. Mà lúc đó đó là mình cứ chạy theo cái nỗ lực để chạy theo cái tham vọng mà mình muốn đạt được. Rồi bây giờ trước mắt mình đó là cứ cái mục đích đó để mình đạt tới. Mà vì vậy cho nên mình quên chính mình đi, và nó ngược đời. Đó là nó, cho nên Đức Phật ngài nó đặt sai hướng là vậy. Ngược đời là càng tinh tấn, càng tích cực miên mật chừng nào thì càng xa cái sự thật chừng đó, càng tích cực miên mật chừng nào thì càng lại là thất niệm chừng đó, thất niệm và mất tỉnh giác, càng hướng đi đến cái mục đích lý tưởng thì càng mất đi cái thực tại. Cho nên đó là lúc đó là thất niệm tức là quên cái thực tại đó, gọi là thất niệm, và quên thực tại cho nên không còn thấy rõ được thực tại nữa, thì lúc đó là mất tỉnh giác. Cho nên đó là mình có một cái nhầm lẫn, đó là cái nhầm lẫn ở giữa cái tập đế với là đạo đế. Mình khởi tâm đi tìm cái đạo đế để mà giác ngộ, thì thực ra là chính là mình đang đi theo tập đế. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là mình khởi cái tâm lên để mà đi tìm đạo đế, hay là để rèn luyện cho có đạo đế, để mà giác ngộ được diệt đế. Nhưng mà Đức Phật ngài chỉ một cái đó, thì cái người đó người ta buông ra và ngay đó là diệt đế rồi. Vì người ta buông ra tất cả mọi khi Đức Phật ngài chỉ ra được sự thật, thì người ta là té ra mình nó sẵn rồi, cho nên người ta không cần phải đi tìm nữa. Lúc đó người ta lấy cái sẵn có đó để người ta ứng ra, người ta sống thôi. Cho nên ngay đó là người ta là thấy ngay đạo đế. Mà có cái đạo đế thì đó là diệt đế luôn. Mà diệt đế ở đây đó là cái hình ảnh diệt đế rõ ràng nhất đó, là buông hết tất cả mọi cái mà mong cầu để đạt được, nỗ lực để trở thành, là buông hết tất cả những cái đó. Thì lúc đó mình mới là thực sự trở về tròn vẹn với thực tại. Thì hồi sáng đó có một vị hỏi là Đức Phật ngài nói là nếu mà mình hành tứ niệm xứ, tức là mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp đó, thì không 7 năm thì 7 tháng, cũng 7 tháng thì 7 ngày, cũng 7 ngày thì 7 giờ. Mà không cần 7 giờ, mà ngay tại đây và bây giờ luôn. Chứ không cần tới 7 giờ, 7 phút, 7 giây gì nữa, mà là ngay tại đây và bây giờ luôn. Bởi vì điều đó là có nhiều vị trong thời Đức Phật là đã chứng tỏ điều đó. Như vậy ở đây đó, nó có một cái từ mà thầy dịch từ cái từ mà chánh niệm đó, thì thầy dịch ra là tròn vẹn với thực tại. Thì tại sao mà cái câu hỏi là tại sao mà nó lại phải 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, 7 giờ, 7 phút, 7 giây và không cần qua thời gian, tức là Akaliko không cần qua thời gian, có thể thấy ngay. Sanditiko bất chấp tăng vi di tập bồ vinh nhu hí, thì mỗi người đều chứng ngộ liền, chứ không cần trải qua thời gian nữa. Vậy thì cái thời gian đó là thời gian gì? Thời gian đó là thời gian gì? Nếu như cái thời gian là nó có hai cái thời gian, một cái thời gian là mình cứ đeo đuổi để mà đạt đến cái mục đích, thì thời gian đó là vô tận. Bởi vì mình cứ đuổi theo hoài thì cái bóng nó vẫn cứ chạy hoài, cho nên mình không bao giờ nắm được cái bóng. Cho nên cái thời gian đó là vô tận. Nên Đức Phật ngài nói là si nhân chẳng thấy pháp lành, luân hồi nào biết mối mênh nẻo về. Tức là người thức ngủ thấy đêm dài, đường xa tiểu nặng đôi vai nữ hành, si nhân chẳng thấy pháp hành, luân hồi nào biết mối mênh nẻo về. Tức là như vậy nó cứ luân hồi hoài, nó cứ chạy đuổi theo cái bóng của cái bản ngã hoài, thì làm sao mà có thể dừng lại được. Cho nên đó là cái loại thời gian mà mình cứ phóng ra để mà nắm bắt ấy, thì thời gian đó nó sẽ là bất tận, luân hồi sinh tử sẽ là bất tận. Còn bây giờ thời gian mà 7 năm rồi 7 tháng, 7 ngày, 7 giờ, 7 phút, 7 giây và không còn thời gian nữa, thì cái thời gian đó chính là cái thời gian buông ra. Tức là cái thời gian của sự tròn vẹn. Nếu mình tròn vẹn hoàn toàn á thì không còn thời gian, phải không? Thí dụ bây giờ mình đang đi thì mình tròn vẹn với đi hoàn toàn thôi, chứ không còn gì nữa cả, thì ngay đó là đạo đế diệt đế rồi. Nếu mình thực sự tròn vẹn, nói theo toán học thì nếu mình tròn vẹn 100%, khi mình tròn vẹn 100% thì lúc đó không còn thời gian nữa. Không còn thời gian, cho nên đó là ngay đó là bất chấp tăng về đi tapo bên nhu hí, tức là chứng ngộ ngay cái thực tại đó liền, cho nên không có thời gian. Như vậy cái không có thời gian chính là cái độ tròn vẹn 100%. Nhưng tại vì á mình phóng ra rồi, bây giờ mới là trở về tròn vẹn tỉnh thức. Thì bây giờ cái trở về này, nếu cái đồ trở về là trở về ngay lập tức thì tròn vẹn ngay lập tức và thấy ra ngay lập tức. Còn nếu như mình mà cái trở về nó chưa lập tức được, cái trở về đó nó chỉ trở về được 50%, 30% chẳng hạn, 20%, cái đồ trợ về đó, đó nó vẫn còn có cái vướng mắc, tức là mình buông chưa hết, mình buông chưa hết được, do đó mà cái đồ tròn vẹn với cái thực tại đó là không 100% được, mà hết 100% tức là không còn thời gian, 100% tức là giác ngộ ngay lập tức khi Đức Phật ngài trị ra. Còn nếu có một thời gian nào đó, tức là cái đồ dính mắc nó vẫn còn ở mức độ nào đó, cho nên là buông chưa hết, nên cái đồ tròn vẹn trở về nó chưa hết. Nhưng mà nếu mà cái hướng là buông thì cái thời gian nó sẽ giảm dần. Nếu mà cái hướng mà mình buông thật sự thì tuy là có dính mắc đi nữa thì cái hướng đó là cái hướng nó sẽ buông dần. Cho nên mình thấy là lúc đầu á thì buông ra, lúc đầu á thì Đức Phật ngài gọi là cái người có pháp nhãn, có pháp nhãn tức là bắt đầu thấy pháp, rồi mới đến là Tu Đà Hoàn, tức là buông được 30% chẳng hạn, rồi Tư Đà Hàm là buông gần được 50%, rồi A Na Hàm là buông được 50%, và A La Hán là buông 100%. Là khi mà buông 100% là đã hoàn toàn tròn vẹn với thực tại đang là, cho nên là cái lúc đó là lúc mà hoàn toàn giác ngộ. Thành ra mình thấy là cái hướng á, cái hướng của Đức Phật á là cái hướng buông ra, buông từ một sự dính mắc mà buông dần cho đến khi là A La Hán. Thành ra cái mà mình thấy là cái bậc mà Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hán, A La Hán là cái mức độ buông ra để trở về tròn vẹn với thực tại. Thì mình là hiểu là cố gắng tu tập miên mật, nỗ lực để mà đạt cho tới Tu Đà Hoàn, đạt xa hơn nữa là Tu Đà Hoàn, tức là thay vì là càng ngày nó càng gần lại, càng hết đi thời gian, thì mình lại càng ngày càng xa hơn. Cái thời gian đó, càng ngày lại càng xa hơn. Tu Đà Hoàn thì gần gần chút, mà đến A La Hán là rất là xa. Thành nó rõ ràng là mình đặt sai hướng, đặt ngược cái hướng đi. Khi mình đặt ngược cái hướng đi đó thì mình tưởng là mình đang hành theo đạo đế, bởi vì tu hành tức là đạo đế, mình tưởng là tu hành theo đạo đế, nhưng mà mình lại là đang thực hành tập đế. Cho nên đó là một cái sự nhầm lẫn rất là lớn ở giữa tập đế với là đạo đế. Cái này ai mà có theo dõi cái thầy giảng từ trước đây đó, thì thầy nói là sẽ rất là dễ hiểu. Người nào mới nghe thì hơi khó hiểu chút xíu, chịu khó nghe lại mấy cái bài giảng trước. Thế còn ở đây thì ngay từ đầu á, ngay từ mấy cái bài giảng đầu đó là thầy đã nói đến cái này rồi. Ngay cái bài giảng đầu tiên á là thầy đã nói đến cái vấn đề này. Tức là cái sự nhầm lẫn ở giữa cái tập đế với đạo đế, mà hai cái đường này là nó hoàn toàn trái ngược nhau. Nói như Lão Tử đó, thì đạo đế đó là vi đạo nhật tổ, còn mà tập đế đó là vi học nhật ích, tức là mỗi ngày mỗi thêm, cho nên mình mới thường lại gán cho những cái từ mà của Phật giáo đó là tích lũy giới, tích lũy định, tích lũy tuệ, rồi tích lũy ba la mật, tức là mình đã hiểu một cái hướng hoàn toàn sai, một cái hướng hoàn toàn là đi ngược lại với cái con đường giác ngộ của đạo Phật. Mà đạo Phật á thì Đức Phật ngài nói là thực ra tất cả các pháp và tâm của mình, tâm và pháp thì vốn nó đó là đã tịch tịnh. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây hay là đứng đây, mà tâm mình không khởi lên một cái ý niệm nào hết, không khởi lên một cái vòng niệm, một cái tạp niệm, một cái hay là thất niệm, hay là cái gì cả, không khởi lên một cái niệm nào cả, thì ngay lúc đó là tịch tịnh. tâm tịch tịnh, pháp tịch tịnh. Nếu như mình hoàn toàn không khởi lên gì cả. Bây giờ nếu mình đi, đứng, nằm, ngồi, hay đang thở, hay đang ăn, hay đang tắm, đang rửa mặt, đang quét nhà, mà hoàn toàn là không khởi lên một cái ý đồ để trở thành cái gì cả, thì ngay đó đó là tịch tịnh, tâm tịch tịnh và pháp tịch tịnh, tức là niết bàn, tức là hoàn toàn là niết bàn. Cho nên cái niết bàn á là nó lại có sẵn, niết bàn là có sẵn, nhưng mà cái ảo tưởng của bản ngã đó, nó khởi lên á, rồi nó mới tạo ra những cái con đường, tạo ra con đường đi tới tài tịnh danh lợi, đi tới đắc thiền này thiền kia, tạo ra mấy cái con đường đó. Cho nên đó, bây giờ mình cứ phóng ra ngoài để mà đi bắt, nắm bắt cái tư tưởng của mình phóng ra đó. Do đó mình cứ chạy ra ngoài thì cái đó gọi là vi học nhật ích. Tức là đi theo cái mà mình cứ thu thập, tích lũy, thì mỗi ngày nó càng nhiều ra. Mà càng nhiều ra thì buông càng khó. Phải không? Càng nhiều ra thì lúc đó mình bị dính mắc quá nhiều rồi, mình làm sao buông được. Cho nên là càng đi theo cái con đường mà tập đế đó, thì càng ngày càng tăng lên. Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ không tin các vị nhiều khi đi hỏi những cái người mà người ta hành thiền hay là những cái người tu hành rồi dữ dội lắm, thì hỏi họ là họ toàn là nói là tôi đang tích lũy ba la mật, tôi đang tích lũy giới định tuệ, tôi đang tích lũy bát chánh đạo đại khái vậy. Tức là cứ nghĩ rằng là tu hành là mình phải cố gắng để mà tích lũy thêm, nó càng ngày nó càng nhiều ra. Mà trong khi đó đạo á là thấy và buông, tức là do không thấy ra cho nên mình mới nắm bắt. Còn khi mình thấy ra được sự thật rồi á thì lúc đó mình buông, bởi mình biết nắm bắt không được. Thí dụ giờ mình nắm bắt là gì? Ví dụ mình muốn là cái hoa này nó sẽ tồn tại mãi, tức là mình muốn nắm bắt nó, nhưng nắm bắt không được, đó chỉ là ý tưởng của mình thôi. Chứ còn đến cái lúc thì nó cũng phải cứ héo dần, rồi nó cứ tan rã, vì đó là sự thật. Cho nên mình không thể nào nắm bắt được, mà cố nắm bắt chừng nào đó thì càng khổ chừng đấy. Càng nắm bắt, tức là càng muốn theo ý mình chừng nào đó thì càng khổ chừng đấy. Mà cái bài học của Pháp á, mình nói là cái cuộc đời này đó là một cái trường học đào tạo những người giác ngộ. Cho nên á, khi mình sinh ra trong cuộc đời này đó, thì luôn luôn á là mình muốn đạt được theo ý mình. Ai sinh ra cũng muốn là đạt được cái này cái kia theo ý mình, từ khi còn nhỏ cho đến lớn lên. Nếu mà mình không có ai chỉ cho mình con đường giác ngộ gì cả thì mình cứ mãi là tích lũy thôi. Mình cứ mãi là tích lũy hướng này, tích lũy hướng kia. Nhưng mà có may một điều là vì cái cuộc đời này á là có cái mục đích là để giúp mình giác ngộ. Cho nên khi mình sống trong cuộc đời á, mấy người nào mà muốn được như ý mình thì Pháp vẫn cứ để tự nhiên. Đó, muốn thì cứ làm đi. Nhưng mà khi làm á thì luôn luôn á là Pháp vẫn nói bên tai rằng là không như ý của người đâu. Tức là người cứ muốn đi, người cứ muốn được như ý đi. Nhưng rồi á, trong cái quá trình mà thực hiện để đạt, để mà thực hiện cái ý muốn của mình á, thì luôn luôn là Pháp nói rằng là không như ý muốn của người đâu. Thì rõ ràng là mình có nhiều, rất nhiều mơ tưởng, mình có rất nhiều cái lý tưởng để mình đạt đến. Nhưng rồi á, mình cố gắng thực hiện, cho dù là mình có đạt được hay không đạt được thì cũng đều không như ý muốn của mình cả. Không có cái nào mà như ý muốn của mình cả. Cho dù mình có cho rằng là mình đã đạt được như ý muốn của mình rồi đó, thì nó cũng không còn như ý muốn nữa. Còn nếu mà chưa đạt như ý muốn thì rõ ràng là nó chưa có ý, chưa đúng như ý muốn. Mà nó đạt được ý muốn rồi đó thì cũng là không như ý muốn luôn. Cho nên đó, cái trường hợp này nó rất là bình thường. Nếu tâm mình bình lặng thì thấy tất cả các pháp đều bình lặng. khi nổi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các phân tịnh. Mà mình khởi ra một cái ý muốn để mà tích lũy hay để nắm bắt cái gì đó, hay để loại bỏ cái gì đó, thì Pháp liền nói rằng là không như ý muốn của người đâu. À, một cái câu nói mà của Pháp, mà một cái kêu một cái gì, một cái thông điệp một của Pháp là luôn luôn nói là không không như ý muốn của người. Nhưng mà người có quyền muốn, chẳng phải là không bắt người không muốn, người cứ muốn, người cứ muốn để rồi thấy ra được là không như ý muốn của mình đâu. Cái cuối cùng là như vậy. Cho nên á, muốn rồi tích lũy rồi cuối cùng á, cái cuối cùng cũng phải là buông ra. Thành ra là khi cái người nào đó mà họ đã bắt đầu đã có nghe hơi nhiều rồi, tức là khi mình sống trong cuộc đời rồi mình trải nghiệm, mình sống rồi, mình đã từng nghe nhiều lần cái câu mà nói là không như ý muốn của người đâu, nghe được nhiều lần như vậy rồi á, thì khi đó gặp Đức Phật Ngài mới chỉ một cái là mình thấy liền, thành nó giác ngộ ngay. Còn cái người đó mà cứ còn vẫn muốn là làm sao để đạt được như ý mình đó thì vẫn không thấy được. Cho nên hồi sáng thầy có kể câu chuyện là có một vị tỳ kheo mà khi vô tu xin tu với Đức Phật rồi á, thì mới là tinh tấn, mà ông là tinh tấn hết mình luôn, tinh tấn có như là dùng hết tất cả cái sức của mình để mà tu hành, để mà mong đạt được những cái kết quả gì đó mà ông nghĩ là mình sẽ đạt được kết quả này kết quả kia. Nhưng mà ông tu một thời gian rất lâu thì ông thấy là không có đạt được cái gì cả. Thì ông vô với ông bạch Đức Phật, ông cũng nói thẳng. Ông nói rằng là giáo pháp của Đức Thế Tôn là không có hiệu quả gì cả. Bởi vì chính tôi đó là cái người mà đã nỗ lực hết sức để mà tu tập nhưng mà không có đạt được gì cả. Như vậy chứng tỏ là cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là không có hiệu quả gì hết. Nên tôi xin hoàn tục, không tu theo Đức Thế Tôn nữa. Thì Đức Phật Ngài mới nói là, khi mà ngươi xuất gia thì Như Lai đâu có hứa là sẽ cho ngươi đạt được cái gì đó. Những cái mà ngươi muốn đạt được đó là do ý ngươi là muốn vẽ ra thôi, vẽ ra để mà đạt được thôi, chứ còn là Đức Phật không hứa hẹn. Cái điều này ấy, để chứng tỏ rằng là bây giờ mình hiểu rằng là mình đắc thiền này đắc thiền kia rồi, đắc đạo quả này đắc đạo quả nọ đó, là mình đã hiểu sai. Thật ra cái mà mình gọi là chứng ngộ đạo quả đó đó là buông ra, chứ không phải là đạt được. Buông ra chứ không phải đạt được. Mình hai cái hướng rất là khác nhau. Một cái hướng là buông ra, không còn nắm bắt bất kỳ điều gì ở đời. Cho nên khi mà trong bài kinh Tứ Niệm Xứ là cái câu mà Đức Phật Ngài nhấn mạnh đó, là cái câu khi mà mình thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp đúng như nó là thôi, chứ còn là không tham ưu, tức là cũng không lấy, không bỏ, không thích, không ghét, mà mình chỉ thấy thôi. Và không bám víu hay là không dính mắc bất kỳ điều gì. Thế mình chỉ thấy ra và không dính mắc, thấy ra, không tham ưu, không dính mắc. Đó là rất rất rộng. Thì thực ra là tất cả các pháp đến đi trong cuộc sống của mình đó, là nó đang trình tự diễn ra ngay tại đây và bây giờ. Nên mình, ví dụ mình đang đi hay là đang ăn hay đang làm bất kỳ cái gì thì pháp đang diễn ra như vậy. Thì bây giờ mình chỉ thấy ra để đừng dính mắc thôi. Ví dụ như trong khi ăn thì mình chỉ thấy là mình đang ăn, đang nhai, đang cảm nhận thế này, đang cảm nhận thế kia gì đó. Nhưng mà cảm nhận gì? Ví dụ như mình cảm nhận là mình cho là ngon hay là mình cho là dở gì đó. Nhưng mà mình vẫn không dính mắc. Nhưng nếu mà người nào ăn mà thấy ngon cũng dính mắc, mà thấy dở cũng không dính mắc. Không phải là không thấy ngon, không thấy dở. Ví dụ như nó mặn thì bạn thấy là mặn quá, mà nó ngọt quá thì cũng thấy là ngọt quá. Còn vừa với cái khẩu vị của mình thì mình cũng vẫn thấy vừa vừa. Mình thấy hết nhưng mà mình không dính mắc. thì nó khác. Còn người dính mắc nhiều chừng nào là khổ liền. Bây giờ nấu ăn ra cái mà cái màu sắc nó không đúng như ý mình, cái là nếu mà mình có quyền á là mình là phạt người ta, không cái màu sắc không như ý mình á, là cái vị không như ý mình á, là mình toàn là phản ứng một cách hại mình hại người đó. Cho nên chính cái đó đó là cái đưa đến cái đau khổ. Thì Đức Phật ngài đơn giản là nói thân thọ tâm pháp là nói hết rồi đó. Tất cả những gì mà mình có thể thấy được thì đều nằm trong thân thọ tâm pháp cả. Có thể thấy, nghe, thấy được, nghe được, tiếp xúc được thì đều nằm trong thân thọ tâm pháp, chứ không có cái gì ngoài thân thọ tâm pháp cả. Thế thì bây giờ là mình như vậy là mình đang sống trong cái cuộc sống, mình đang trải nghiệm từng giây phút cái thân thọ tâm pháp đó. Nhưng mà mình không có dừng lại, mình cũng không bước tới, mình cũng không dính mắc, mà chỉ thấy ra thôi. Như vậy thì mình thấy là cái đồ mà buông những cái dính mắc. Tại sao gọi là buông là tại vì mình dính mắc cho nên mới buông, mới gọi buông. Chứ còn á, thực ra là nếu mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là trở về tròn vẹn tích thức với cái thực tại đang là thôi, thì hoàn toàn không có dính mắc. Và mình vẫn sống, tại sao gọi là tự tại vô ngại, hay là thông dong tự tại, nghĩa là sao? Là tại vì mình đang sống như thế nào thì mình không vướng cái gì cả. Không vướng vào cái ngon, cái dở, không vướng vào cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái thành, cái bài, vui khổ hay là vinh nhục gì, không dính vào gì cả, chỉ thấy thôi. Nhưng mà những cái đó đến một lúc nào mình mới hiểu rằng là những cái đó nó đến thực ra để giúp mình, để giúp mình là trắc nghiệm, xem thử là trước cái thành cái bài, trước cái được cái bất, trước cái vui cái khổ đó đó, thì mình có bị dính mắc hay không, mình có bị tham ưu và dính mắc hay không. Vậy thôi, đó là cái trắc nghiệm. Cho nên là mình sống trong cuộc đời hệ một cái pháp gì mà đến với mình á, mà mình hiểu rằng đó là đến để trắc nghiệm xem thử mình có bị tham sân chi phối không, có bị dính mắc chi phối không. Thì trong dính mắc á, nó có hai thái độ dính mắc thôi. Một thái độ dính mắc á là nắm giữ lại nếu mình thích, còn nếu mà hai đó là mình loại bỏ đi nếu mình không thích. Thì đó là cái thái độ của cái nhận thức và hành vi của mình á, là biểu hiện như vậy. Mà khi mình biểu hiện càng biểu hiện lăng xăng chừng nào đó, càng mà cố chấp theo cái ý mình chừng nào đó, thì mình càng va đầu vào cái khổ chừng đó. Nó là vậy. Còn nếu như một người mà cứ sống là bây giờ khen cũng được, chê cũng được, vinh cũng được, nhục cũng được, khổ cũng được, vui cũng được, hay là nói cho nó gọn gọn chút là sao cũng được. Sao cũng được thì lúc đó mình sẽ thấy rất là khỏe. Còn bây giờ mình cứ chấp một cái gì đó đó, cho dù mình đưa đó một cái lý tưởng cao siêu như là niết bàn hay là đạo quả gì đó, mà mình chấp vào đó đó, thì coi như mình cũng bị vướng kẹt thôi. Cho nên đó, nếu mà quý vị mà đọc cái bài kinh Căn Bản Pháp Môn ở trong Trung Bộ Kinh đó, thì Đức Phật ngài diễn đạt từ cái đất, nước, lửa, gió, cho đến các cái trạng thái này, trạng thái kia, cho đến các cái tâm này, cái tâm nọ, rồi các cái loài sợ tri, sợ kiến này, sợ kia hiện đó nọ, ngài kể hết cho đến tới Niết Bàn, tức là coi như hết rồi đó. Nên là ngài nói hết từ cái mà đơn giản nhất là đất, cho đến cái mà cao siêu nhất là Niết Bàn. Ngài kể ra. Thì khi ngài kể ra đó, thì ngài mới nói rằng là thật ra tất cả những cái này đó, nó là vậy thôi. Đất nó là đất thôi, nước nó là nước thôi, Niết Bàn là Niết Bàn thôi. Nó là những sự thật trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ đó, chỉ có hai điều thôi. Một là tượng tri. Tượng tri tức là mình tưởng là, cho là, rồi muốn sẽ là, muốn phải là, mong sẽ là, thì nó là cái tiến trình của tượng tri. Còn nếu như là chị thấy đất là đất, chị thấy niết bàn là niết bàn, thì lúc đó đó gọi là tuệ tri hay là liệu tri hay là thắng tri. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật dùng từ thắng tri thay cho cái tuệ tri và liệu tri. Thì cái có lẽ cái chữ thắng tri này nó cũng có một cái ý nghĩa là thấy mà không có thêm cái tưởng tượng vào, tức là không có thêm cái tượng là cho là vào. Thành ra cái thấy đó là một cái thấy hoàn toàn là trực tiếp, đúng như thực. Tức là cái từ mà thầy nói là tròn vẹn tỉnh thức á. Khi mình đang đi mà tròn vẹn với tỉnh thức về đi, mình đang như thế nào đó mà hoàn toàn tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là đó, thì lúc đó là thắng tri. Còn nếu mà mình tưởng là rồi cho là rồi muốn phải là mong sẽ là, thì lúc đó đó là một cái tiến trình của cái tưởng tri. Và vì cái tưởng trình của tưởng tri đó cho nên mình cứ loại bỏ đất hay là nắm giữ đất, loại bỏ niết bàn hay là nắm giữ niết bàn, thích thú trong niết bàn, rồi thì là từ cái tượng niết bàn đó mà sinh ra tượng niết bàn là ta, của ta, tự ngã của ta. Thấp nhất thì là tượng đất là ta, của ta, tự ngã của ta. Còn cao nhất thì nó cũng là tượng là niết bàn là ta, của ta, tự ngã của ta. Cho nên là Đức Phật Ngài nói là Ngài kể hết tất cả mọi cái sự. Bây giờ mình thấy là bây giờ mình nói chung một cái là tất cả mọi thứ trên đời, trong đó là bao gồm tất cả những gì mà mình đang sống, mình đang trải nghiệm, là nó nhiều vô cùng. Chứ còn thực ra trong bài kinh Đức Phật Ngài kể cũng hết, Ngài kể là Ngài kể đại khái vậy thôi. Chứ còn mình kể cũng hết. Bây giờ mình trải nghiệm thì mình đang trải nghiệm cái gì, thì mình chỉ thấy nó như nó là thôi, chứ không có tưởng là cho là phải là sẽ là. Thì lúc đó đó mình sẽ không có tham ưu, không có bám víu, không có dính mắc, hay là mình không có nương tựa vào bất kỳ cái điều gì ở đời. Nên nếu một cái người mà ngay khi Đức Phật Ngài nói thì liền buông ra và tròn vẹn với cái thực tại đang là, thì cái tròn vẹn với thực tại đang là đó đó là giác ngộ giải thoát. Chứ bây giờ mình nói tại vì mình tưởng tượng ra giác ngộ giải thoát là mình phải thế này thế kia. Ví dụ như bây giờ mình mặc mình xấu thì khi mình giác ngộ là mặc mình sẽ đẹp hơn. Đang hàng như vậy. Cho nên người ta mới nói là ở cái cảnh giới Phật cảnh đó là ở đó là vàng ngọc châu báu đồ này kia thiệt nhiều. Đó chẳng hạn như vậy. Tại sao? Tại vì thực ra đó là cái mà con người mơ ước. Cho nên bây giờ mình vẽ ra cái con người mơ ước để cho người ta tu chẳng hạn vậy. Cho thực ra đó là chỉ cần trở về tròn vẹn với cái đang là. Thế thì bây giờ người ta đặt thành ra một cái câu hỏi là thế này: cái đang là đó đau khổ thì làm sao? Không lẽ đau khổ rồi mình cứ đau khổ thôi sao? Nhưng mà chính là như vậy. Thật ra mình đang đau khổ, mà mình trở về tròn vẹn với cái đau khổ đó mà không cần thêm bớt gì nữa cả. Không tưởng là cho là không phải là sẽ là gì nữa cả, mà mình chỉ tròn vẹn với cái đau khổ đó thôi á, thì là niết bàn. Chứ không phải là phải đau, phải đổi cái đau khổ nó thành ra cái an lạc cái đã mới niết bàn, không phải vậy. Mà mình muốn đổi cái đau khổ đó ra an lạc á, thì lúc đó đó là mình đã mong muốn trở thành, mà mong muốn trở thành tức là thập nhị nhân duyên sinh, tức là luân hồi sinh tử, đang khởi lên luân hồi sinh tử. Cái điều này là một cái cốt lõi rất là dễ dàng, tức là nếu mà mình nắm được cái cốt lõi này thì mình giác ngộ ngay tại đó luôn. Thì cái trường hợp mà thầy hay nhắc là ông quý vị tỳ kheo là Vắc Ca Ly đó, là ngài bị bệnh đau đớn ghẻ lợ, và ngài đang chán nản không muốn sống nữa. Thì Đức Phật Ngài đến, Ngài chỉ đặt một số câu hỏi để cho cái vị này nhận ra rằng là cái mà đau đó nó đâu phải là ta của ta, tự ngã của ta. Nó chỉ là một cái pháp nó đang diễn biến như vậy thôi. Chứ nó đâu có phải là ta của ta, tự ngã của ta. Thì khi cái vị đó mà hiểu ra cái điều đó rồi cái thì buông ra ngay đó, và lúc đó tròn vẹn với cái đau đó thôi, chứ không có thêm bước gì nữa cả, thì liền đắc quả A-la-hán, liền là chứng ngộ, giác ngộ hoàn toàn. Thì mình thấy là giác ngộ hoàn toàn ngay khi đang bệnh, đang đau, chứ đâu phải là giác ngộ là một cái là bây giờ nó hết đau đi liền rồi lúc đó trở thành là ở trong một cái cõi mà toàn vàng ròng không có, đâu phải vậy. Mà lúc đó là đau là vẫn cứ đau. Nhưng mà cái giác ngộ đó là không còn thêm bớt nữa, không còn thêm bớt gì nữa cả, chỉ tròn vẹn với pháp như nó đang là thôi. Mà cái điều này là mình không lại, mình tại sao mà mình không tròn vẹn nổi? Tại vì mình chịu không nổi. Thế rồi mình đau là bây giờ mình không cách gì mà chịu đau nổi, cho nên nó là muốn làm sao cho hết đau thôi, chống chịu đau nổi. Nhưng mà nếu như mà nó dồn mình vào một cái thế mà không còn cách nào được khác nữa, mà mình thực sự buông ra, thì lại ngay đó là giác ngộ giải thoát. Nhưng mà tại vì mình vẫn còn hy vọng, cái bản ngã nó vẫn còn hy vọng, nó vẫn còn muốn là phải được thế này thế kia gì đó, cho nên nó vẫn còn kéo dài cái mà Đức Phật Ngài gọi là sinh y. Sinh y tức là vẫn còn có hy vọng để mà đạt tới, còn có hy vọng để trở thành. Thành ra đó, cái người mà giác ngộ mà trở về tròn vẹn hoàn toàn với thực tại đó, là người không còn hy vọng gì cả. Người không còn hy vọng bất kỳ cái gì nữa cả. Không hy vọng mà bởi vì á, tại vì khi mà mình hy vọng á, nói như một cái nhà tư tưởng ông Châu á, ông nói rằng là con người là tổng số của những nỗi thống khổ. Nhưng khi bạn hy vọng là một ngày kia đau khổ sẽ chấm dứt, thì lúc đó chính cái niềm hy vọng đó là nỗi khổ của bạn. Ông thấy ra vấn đề đấy. Thế bây giờ mình đang đau khổ, rồi mình hy vọng hết đau khổ, thì cái người đời thì cứ bám theo cái hy vọng đó, như là một cái liều thuốc an ủi gì đó. Nhưng mà khi mình hy vọng đó, thì lúc đó chính cái hy vọng là cái nỗi khổ. Cái hy vọng đó tạo ra thời gian, tạo ra đau khổ, tạo ra là cái bản ngã, tạo ra luân hồi sinh tử. Thành ra đó, cái câu hỏi mà tại sao mà thời gian mà giác ngộ lại lâu, tại vì mình vẫn còn hy vọng. Nhưng mà hy vọng đạt được cái ảo, hy vọng đạt được cái ảo mà quên đi cái thực, mà trở về tròn vẹn tỉnh thức trên cái thực á, thì cái đó mới gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà mình lại là vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng thì vẫn còn đau khổ. Nhưng mà cái hy vọng á, thì nó là giống như một cái liều thuốc an thần á, hay là cái liều thuốc giảm đau á, tức là uống vô đó, thì nhờ cái hy vọng đó mà mình ráng chịu được cái đau khổ này để mà hy vọng sẽ tới đó. Nhưng mà thực ra đó, nếu như mà mình hoàn toàn buông ra để mà trở về với cái thực tại á, thì lúc đó mình sẽ là không còn cái bản ngã chịu cái đau khổ đó nữa, mà đó chỉ là một sự vận hành của pháp, hay là cái sự vận hành của pháp đó chính là đang giúp mình xem lại có thử là mình đã thực sự buông xuống một cách trọn vẹn chưa. Thành đất thực ra đó là mình cứ sống bình thường, và mình chỉ trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra cái sự thật thôi. thì may ra đó mình mới có thể mà buông ra được để mà trở về tròn vẹn với là thực tại. Còn nếu mà mình vẫn cứ còn là hy vọng rồi nỗ lực rèn luyện để mà đạt đến một cái gì đó đó, thì thực ra là mình vẫn đang tạo ra luân hồi sinh tử. Rồi bây giờ mình nghỉ 15 phút. Sau đó thì nhớ đặt câu hỏi. Để cái thời gian còn lại thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi.